ngày 17 tháng 8 năm 1978. Người ta trở nên cao sang trước mặt Thiên Chúa khi thừa nhận mình là tội nhân, bất xứng với những ân sủng được lãnh nhận. Kể cả ngày nay, mẹ Maria vẫn nghiệm thấy niềm vui trao hiến có thể biến thành đau thương như thế nào. Đức mẹ và tôi đang bước theo những dấu chân của Chúa Giêsu. Có lẽ phải kinh qua đau khổ, người ta mới hiểu thấu việc gặp được hạnh phúc trong cảnh gian truân thấm thía và dâng hiến thật sự là điều khó tin như thế nào. Tôi cho rằng không ai có đủ sức chống lại thánh ý Thiên Chúa. Điều gì Thiên Chúa đã khởi sự, người sẽ hoàn thành. Nhưng bằng cách nào? Cho dù tất cả cục diện có thể nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy Thiên Chúa sẽ luôn nắm quyền quyết định. Với trót cả tâm hồn mình, tôi tin rằng những kẻ gian ác sẽ phải bẻ bàn và tất cả những điều Thiên Chúa đã tiền định từ muôn đời sẽ được nên trọn. Các ngãn trở không hề tồn tại đối với Thiên Chúa. Nhân loại vô tri có thể hoài nghi điều này, nhưng sự khôn ngoan của các hồn nhỏ nhìn xuyên qua mọi khốn khó của thế giới đau thương và điên loạn. Quả thật, không ai trong thế giới ngày nay có thể chống lại Thiên Chúa. Đến giờ của người sẽ chứng tỏ điều ấy. Suốt bao năm qua, tôi vẫn kiên vững với đức tin của mình. Mong sao Thiên Chúa liệu cho đức tin ấy đừng bao giờ suy yếu, và ký ức về những tạ ơn người đã tuôn đổ trên tôi sẽ mãi mãi, cho đến tận cùng, không bao giờ phai nhòa nơi con tim và trí óc của tôi. Về phần xác, tôi còn yếu ớt hơn một đứa trẻ, nhưng Thiên Chúa nhân lành biết những đứa trẻ có thể chịu đựng những gì. Hãy để các trẻ nhỏ và những người giống như chúng đến cùng ta. Trong khi thăng tiến trong sự tiếp xúc với Thiên Chúa là đấng hướng dẫn, linh hồn vẫn tuân theo những thay đổi nơi thân xác. Nhưng thân xác này, con người này, vẫn đầy khổ sở và yếu đuối, đã được bù đắp nhờ ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi trên nó, như bình minh báo trước giờ ngọ sáng, tuyệt vời và cuối cùng là hoàng hôn dịu mát. Cuộc sống làm bầm dập con người, suy cho cùng cũng chỉ là một phương thế để cứu thoát họ. Khi con người ngộ ra rằng họ không có một sức mạnh nào cả, và duy mình Thiên Chúa mới có thể hiển thắng. Ngôn từ quan trọng cho cuộc sống là tình yêu của người. Đau khổ, chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu. Ngày 18 tháng 8 năm 1978, thời giờ của tôi trôi qua trong cầu nguyện và thinh lặng. Tôi đặc biệt tán dương thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi tận hiến bản thân cho người. Tôi đọc 20 kinh Mân Côi, rồi đọc sách. Không thấy kết quả rõ rệt. Giờ chầu đã gần mãn. Chúa Giêsu nói: "Con đừng gắng viết nữa, hôm nay con trọn vẹn thuộc về Cha." Lạy Chúa, tâm hồn con không thấy sốt sắng gì cả. Bởi vì nó đã ở trong trái tim Cha, con không thể cảm nhận điều gì ngoài vụt niềm xác tín về tình yêu của Cha dành cho nhân loại. Hãy là sự hiền lành trong sự yếu đuối của con. Hãy là tình yêu trong đức tin của con. Hãy là sự thinh lặng năng động. Hãy trao tặng hết mức độ của con. Lạy Chúa, một mức độ thật kém cỏi. Con thực sự nghĩ như vậy sao? Vâng, con nghĩ như vậy. Con nhỏ của Cha ơi, lạy Thiên Chúa của con. Tại sao điều nhỏ nhặt ấy của ngày hôm nay lại có thể choáng hết giờ chậu này? Con hãy nói cho cha biết đi. Con phải nói ngược lại, giờ chậu này quá ngắn ngủi. Vậy con hãy tin cha, con đã được lãnh nhận nhiều. Vì điều nhỏ nhặt này có một giá trị tình yêu trong trái tim của cha. Con nghĩ đến tất cả những người con phải cầu nguyện cho họ. Ngày 19 tháng 8 năm 1978, giờ cầu nguyện thầm lặng, hợp nhất thấp thiết, Chúa Giêsu đã đến. Tôi sốt sắng bắt kinh mân côi, sau đó đôi môi tôi khép lại nín lặng. Trong tôi, một tiếng nói tiếp tục lần chuỗi: chẳng lẽ là thiên thần bản mệnh của tôi? Kim niệm, ánh mắt Chúa Giêsu chăm chú nhìn tôi. Một giờ đồng hồ trôi qua, tôi tình cờ thấy một quyển sách nhỏ mà trước đây tôi chưa hề biết. Những lời sau cùng của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Tôi đọc đoạn viết về một câu hỏi người ta đặt ra cho Thánh nữ: sống như một con trẻ trước mặt Thiên Chúa có nghĩa là gì? Câu trả lời của chị Thánh thật tuyệt vời. Hôm nay tôi đã được lãnh nhận những món quà cao quý. Xin chúc tụng Chúa. Tại sao tôi lại phải ghi chép hoài nhỉ? Đó là bí mật của Đức Vua và không gì có thể sánh được. Để giải thích và hiểu biết, người ta phải trải qua kinh nghiệm mà tôi đã kinh nghiệm. Ngày 20 tháng 8 năm 1978, sau phần chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi, Chúa Giêsu cho tôi được tiếp chuyện. Tôi thưa với người tất cả những tâm tưởng của tôi. Tôi bắt đầu lần chuỗi mân côi đến trục kinh thứ hai. Kim niệm, Chúa Giêsu nhẹ nhàng âu yếm linh hồn tôi. Tôi yêu mến người. Giờ chậu đã trôi qua. Ngày 21 tháng 8 năm 1978, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi cũng trôi qua hệt như hôm qua, khoảng 1 giờ 20 phút. Tôi cầu nguyện rồi thinh lặng. Hôm nay tâm tư tôi suy niệm các mầu nhiệm mùa vui. Tôi cảm thấy mình như một khoảng trống được Chúa Giêsu lấp đầy. 1 giờ đồng hồ, Chúa nói với tôi bằng ánh mắt chứ không bằng lời. Hồi nãy, trong khi tôi đang cầu nguyện cho các bạn hữu và những kẻ thù của tôi, một con muỗi bay lướt qua. Tôi muốn vỗ nát con vật nhỏ nhắt mà đáng ghét ấy bằng một cái khua tay. Nó bay vụt mất. Sau đó Chúa Giêsu phán: con thử nghĩ coi, con vừa cầu nguyện cho các kẻ thù của con xin cha đối xử tốt với họ, thế mà con lại muốn hủy diệt. Tôi không thể nhịn cười, cha mẹ cũng cười. Ngài hạnh phúc và hài lòng với đứa con gái bé nhỏ của mình. Đây là giờ kết hợp rất nồng nàn mà có lẽ tôi không sao tả lại được. Ngoài việc tôi thấy mình càng ngày càng thuộc về Chúa Giêsu hơn, tôi xin ơn sống hiền lành và nhẫn nại trong ngày mới. Không có Chúa Giêsu, tôi biết tôi không thể làm được điều đó. Ngày 22 tháng 8 năm 1978, giờ cầu nguyện thầm lặng kéo dài chừng độ 1 giờ 10 phút. Sám hối, bình an thiên đàng, suy niệm kinh mân côi, cuối cùng là đọc sách. Ngày 25 tháng 8 năm 1978, hôm nay là ngày vô cùng hệ trọng. Mật nghị Hồng Y khai mạc để bầu chọn vị tân giáo hoàng cho giáo hội. Lạy Chúa, tương lai của giáo hội sẽ ra sao? Chúa Giêsu trả lời: ở trong tay Cha. Con cầu nguyện rất nhiều cùng Chúa Thánh Thần cho các nghị phụ trong mật nghị. Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa mới có thể cứu vớt giáo hội. Đặc biệt xin Chúa hướng dẫn giáo hội của Chúa qua con người của Đức Thánh Cha sắp được bầu chọn. Ước chi Ngài sẽ là một khí cụ mang lại bình an, hợp nhất và hòa giải cho toàn thể đoàn con đang tản mát và chia rẽ, để chỉ còn một trái tim, một linh hồn. Ước chi mọi công cụ gây chia rẽ đều bị loại trừ. Chúa biết rõ đoàn kiên của Chúa, và đoàn kiên của Chúa, trừ những kẻ vô kỷ luật, đều biết rõ Chúa. Xin hãy loại bỏ những kiên ấy, để chúng đừng làm nhơ uế toàn bộ đoàn kiên. Nguyện xin Thánh Thần Chúa đón nhìn từng nghị phụ trong mật nghị Hồng Y một cách hiền từ và cương nghị. Lạy Chúa, người ta bi quan về tương lai giáo hội, họ ngờ vực về nguồn gốc linh thánh của giáo hội. Phần con, một con số không đớn hèn, con tin kính giáo hội hơn bao giờ hết. Con biết những nền tảng của giáo hội rất kiên vững, không biến động nào có thể làm lay chuyển những nền tảng ấy. Chúa thử thách lòng trung thành của dân Chúa. Vị nào sẽ được bầu chọn? Chúa đã biết, vì Chúa biết giáo hội của Chúa có những vết thương cần được băng bó. Lạy Chúa, con tín thác. Xin Chúa bảo đảm cho con luôn được trọn niềm tín thác. Lạy Thiên Chúa của con, chúng con kêu vang cùng Chúa. Xin Chúa lắng nghe và vũ lòng thương xót chúng con. Chúng con là đoàn con cùng một Cha. Ôi lạy Chúa, lạy Cha, xin nhân từ nhớ đến chúng con, và đừng để mặt chúng con xâu xé nhau tan tác nữa. Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Thần Linh tác tạo, tâm hồn con vút lên cùng Chúa. Mặc dù những tội ác nhân loại chống lại uy quyền tối thượng của Chúa, nhưng con nài xin Chúa chiều theo lòng kính mến và nỗi đắng cay của các hồn nhỏ của Chúa. Lòng kính mến thì Cha chấp nhận, còn nỗi đắng cay thì mặc dù thông cảm nhưng Cha không chấp nhận, vì nó hàm chứa một tâm trạng thiếu tín thác. Con đừng quên rằng đức tin có thể chuyển núi dời non, và đức cậy là một chiến thắng trên trái tim của Cha. Ngày giờ sắp trễ rồi, số ngày của thế giới đang bị rút vắn lại một cách nhanh chóng. Bóng tối báo trước đêm đen, nhưng đêm đen lại báo trước một bình minh tươi đẹp. Con không biết cuộc sống là một khởi đầu luôn luôn mới mẻ hay sao? Con người đã vượt quá những gì được phép, vì vậy cuộc sinh hạ sẽ rất đau đớn. Giáo hội sẽ không chết, giáo hội sẽ được tái sinh. Đẹp đẽ hơn, tinh tuyền hơn và thánh thiện hơn nhờ đau khổ của các phần tử. Trong đau khổ, các con đã tạo thành. Lạy Thiên Chúa của con, chúng con đã tạo thành cái gì? Một giáo hội của những người nghèo khó và những người bé nhỏ. Một giáo hội rạng ngời vẻ đẹp của đấng tác thành nên nó. Một giáo hội chỉ chấp nhận những gì bé nhỏ và xua đi những gì muốn làm khổng lồ trong đó. Con phải bé nhỏ trước khi trở nên vĩ đại. Những người vĩ đại sẽ là các tôi tớ và các tôi tớ sẽ noi gương thầy ký thánh của họ.